Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Thomas gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilea, các người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạng thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi: ông là ai? Vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh, trao cho các ông, rồi cá. Người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời em Chúa.
Thưa các bạn, chúng ta nghe đoạn kết của bài đọc 1 sách Tông đồ Công vụ. Lời Chúa tuần thứ 3 mùa phục sinh 5C kết như sau: bấy giờ họ cho gọi các môn đệ lại và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu, rồi thả các ông ra. Cấm rồi lại thả. Thả các ông mà giảng thì lại bắt, bắt rồi lại phải thả. Nhưng mà trước khi thả thì làm gì? Các họ đánh cho một trận đã. Các tông đồ ra khỏi thượng hội đường lòng hân hoan, bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Chúng ta thấy nó có kỳ không? Bị khổ nhục mà lòng lại hân hoan. Các tông đồ ra khỏi hội đường lòng hân hoan, bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Chúng ta thấy hình ảnh của các tông đồ sau khi Chúa sống lại được đầy tràn Thánh Thần, với hình ảnh các tông đồ lúc mà Chúa đi chịu nạn, người ta bảo khác nhau một trời một vực. Lúc mà Đức Giêsu bị bắt, các tông đồ có dám mạnh dạn ra bênh không? Lúc mà Đức Giêsu bị tra tấn, bị hành hạ, các tông đồ có dám đứng lên bảo vệ không? Lúc mà Đức Giêsu bị kết án một cách oan ức như thế, bị đổi vấy tội cho một cách oan sai như thế, các tông đồ có dám đứng lên nói tiếng nói của sự thật không? Có hay không? Không. Đấy, các tông đồ trước khi mà được đầy tràn Thánh Thần là như vậy. Thậm chí khi Đức Giêsu chết rồi, Ngài sống lại rồi mà chưa nhận được Thánh Thần, các tông đồ vẫn còn đóng cửa lại vì sợ người dò thái. Lúc đó các Chúa Giêsu mới hiện đến mặc dù cửa đóng và Chúa nói bình an cho các con. Vậy mà ngày hôm nay chúng ta nghe người ta đe dọa các tông đồ, người ta bắt bỏ tù các tông đồ, người ta hành hạ tra tấn các tông đồ chỉ với một mục đích duy nhất là hãy câm miệng đi, hãy im đi, không được nói về danh Đức Giêsu nữa, không được đi loan truyền, mà nếu ngày hôm nay ta dùng và không được đi tuyên truyền về cái tên Giêsu phản động đó nữa, nếu mà dùng cái từ ngày hôm nay cho nó có vẻ hợp thời. Vậy mà các tông đồ có sợ không? Các tông đồ có ngán không? Các tông đồ có run không? Không. Các tông đồ trả lời như sau. Các bạn lại đi ngược lên khúc đầu các bạn nghe nha. Bây giờ vị thượng tế hỏi các tông đồ rằng: chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Nghiêm cấm không được giảng dạy về danh Đức Giêsu, vậy mà các tông đồ có nghe không? Trả lời, các tông đồ có sợ không? Các tông đồ có vâng lời họ không? Các tông đồ có giảng không? Đấy, 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 bây giờ trả lời lại đi. Bây giờ phải dứt khoát, phải tập nghe đến đâu, phải phản xạ đến đó. Không thì đập xuống, mà có thì giơ lên nha. Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng về danh của cái tên Giêsu nữa, vậy mà các ông đã làm cho cả Jerusalem này ngập tràn giáo lý của các ông Giêsu rồi. Họ đã đe dọa các tông đồ như vậy, và bây giờ các ông còn muốn máu của người đó đổ trên đầu chúng tôi. Nghe họ đe họa dọa như vậy, các tông đồ có sợ không? Giêsu không mà giơ lên. Các tông đồ có ngán không? Các tông đồ có run không? Các tông đồ có giảng không? Lại đập, giảng mà đập. Các tông đồ có giảng không? Các tông đồ có đứng lên làm chứng không? Các tông đồ có sợ không? Không có phân biệt được cái nào là có, cái nào là không à? Không có, không có. Cho nên anh chị em thường là chúng ta, nhất là các bạn cũng vậy, các bạn hay làm theo đám đông lắm. Ai sao thì tôi vậy, ai bậy thì tôi làm theo. Không, mình phải có lập trường rõ ràng. Giống như các tông đồ có lập trường rõ ràng dứt khoát, không là đấy, không mà không dám đập nó, bây giờ sợ rồi, không không là ngó bên phải coi nó có đập mình mới dám đập. Không có vững lập trường gì hết. Người trẻ ngày hôm nay mình phải có lập trường, mình phải can đảm, tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Không làm theo đám đông, không về hùa với đám đông, và càng không làm theo những người có quyền có chức. Thấy họ có quyền họ bảo đúng, mình cũng bảo là đúng. Họ có quyền có chức họ bảo là sai, mình cũng hùa theo mình nói là sai. Không, đúng là đúng lại đập thế chứ. Không có bao giờ mà có được một cái lập trường cho nó chính xác, nghe cho nó rõ, hiểu cho nó thật là chính xác thì làm nó mới đúng được. Thường bây giờ con người ta sợ trách nhiệm cho nên hay hùa theo đám đông, và nhất là hay hùa theo những người thắng cuộc, hùa theo người có chức có quyền. Khi mà hỏi ý kiến, ngó coi sếp, ngó coi ông lớn, ngó coi những người có chức có quyền, gật đầu thì mình cũng gật, lắc đầu thì mình cũng lắc, có thì mình cũng nói là có, mà họ bảo không thì mình cũng phùng mang trợn má lên mình nói là không, mặc dù là đúng hay sai, sai. sai chứ đúng cái gì. Đâu phải cứ có quyền là đúng, đâu phải cứ có chức là đúng. Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Chứ không phải là cứ có tiền có quyền thì là đúng, rồi có chức có quyền là đúng. Còn người mà thấp cổ bé miệng cái gì cũng là sai. Không, đúng là đập nữa đi. Đúng là sai là có là không là đấy, phải rõ ràng dứt khoát như vậy, nhớ chưa? Chứ đừng có về hùa với đám đông, đừng có về hùa với người có chức có quyền rồi chẳng có lập trường của mình. Và nhất là người trẻ ngày hôm nay, mình được Chúa ban cho mình có cái đầu, phải biết suy nghĩ, tập suy nghĩ. Trước khi nói cũng phải suy nghĩ, trước khi làm cũng phải suy nghĩ. Và đã suy nghĩ thì phải có sự tự do để mà lựa chọn. Mà đã tự do lựa chọn thì phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó của mình. Mình làm sai thì phải chấp nhận là sai, mà mình làm chưa đúng thì phải chấp nhận là chưa đúng. Mà mình đã quyết định như vậy rồi thì có kết quả như thế nào cũng chịu chấp nhận, chứ không có đổ vấy đổ thừa. Cho nên các tông đồ khi mà đã quyết định là người ta có cấm thì cấm, người ta có đe thì đe, mình có dọa thì dọa, các tông đồ vẫn sợ hay không sợ? Sợ hay không sợ? Giảng hay không giảng? Làm chứng hay là không làm chứng? Ra đi loan truyền tin mừng hay là ở nhà? Rồi vẫn ra đi chứ không có ở nhà. Cho nên khi mà nghe người ta dọa như vậy, các tông đồ vẫn không sợ, mà vẫn mạnh dạn đứng lên nói tiếng nói của sự thật. Mà không phải là các ông nói, mà chính Chúa Thánh Thần nói cho các ông. Như Chúa Giêsu nói, khi các con bị điệu đến trước mặt vua chúa quan quyền, đừng lo nghĩ, đừng sợ sệt và phải nghĩ gì, phải nói gì, phải làm gì, vì chính Thánh Thần nói trong các con. Dù rằng lúc đó cha nục con, vợ tố chồng, anh hại em, cái chuyện đó chuyện của thế gian, tất cả cái đó nó không làm mình nao núng. Cho nên các tông đồ Phêrô và các tông đồ đáp lại phải vâng lời Thiên Chúa, phải vâng lời hơn là vâng lời người phàm, phải vâng lời hơn là vâng lời chỉ vâng lời, không vâng lời, không vâng lời Thiên Chúa. Cái bà này không vâng lời mà chỉ vâng lời, vâng dứt khoát là như vậy. Rồi các tông đồ nói tiếp cho họ thấy một cái sự thật là gì, là Đức Giêsu đã bị cái ông treo trên cây gỗ mà giết đi. Đó chính là ông làm công việc đó, ông đã treo Đức Giêsu trên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay y quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh đấng cứu độ. Về những sự kiện đó chúng tôi xin làm chứng. Về những sự kiện đó chúng tôi xin
làm chứng.
Về những gì mắt thấy tai nghe thì chúng tôi xin
làm chứng.
Cùng với Thánh Thần, chúng tôi không phải làm chứng bởi sự khôn ngoan hay là lý lẽ của chúng tôi, mà chúng tôi làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa ban cho những ai vâng lời người. Những ai vâng lời Thiên Chúa thì Chúa ban cho Thánh Thần, mà Chúa ban cho Thánh Thần thì người ấy mạnh dạn đứng lên mà làm chứng. Dù bị đe dọa, dù bị đánh đập, dù bị tù đầy, dù bị hiếp đáp, dù bị bao nhiêu khó khăn thử thách, vẫn mạnh dạn đứng lên làm chứng, không ngại, không sợ. Thưa anh chị em, nếu mà không có Chúa Thánh Thần, làm sao mà các tông đồ có thể nói và làm được như vậy? Cho nên họ lại gọi các ông lại lần nữa, nghiêm cấm không được giảng về danh Giêsu. Các ông ra về, rồi thả các ông về. Thả các ông về, Giêsu đánh đầu quá, sợ quá, rồi sao không dám giảng nữa, có không? Tôi đã nói ông rồi mà, bảo ông đừng có giảng, mà ông cứ đi giảng về lòng thương xót Chúa, vậy nó ghét, nó đánh mình, thấy chưa? Có kêu vậy không? có trách vậy không? Nó muốn nói rồi mà im đi, mở miệng ra là phải nói về lòng thương Chúa để nó ghét cho, có sợ không? Không, các ông ra về lòng hân hoan, lòng hân hoan vui mừng vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa Giêsu. Các anh chị em ơi, các bạn trẻ ngày hôm nay ơi, các bạn có dám chấp nhận chịu sỉ nhục vì danh Giêsu không? Các bạn có chấp nhận chịu sỉ nhục vì lòng thương xót Chúa không? Các bạn có chấp nhận chịu đau khổ vì ly loan báo lòng thương xót Chúa không? Các bạn có chấp nhận bị người ta hiểu lầm, bị người ta bêu riếu vì mình dám nói về lòng thương xót Chúa không? Có hay không? Tôi nghe bảo không không mà có hay không? Dứt khoát có là không là bây giờ mình có hay không? Vâng, mạnh dạn đi thưa các bạn, nếu mà không có Chúa Thánh Thần chẳng ai dám nói mạnh vậy được đâu, nhưng mà nếu có Thánh Thần thì người ta sẽ mạnh dạn làm chứng cùng với Chúa Thánh Thần. Mời các bạn nghe đây, mời các bạn lắng nghe. Đây là một người bạn trẻ viết cho tôi một bài thơ như sau, các bạn lắng nghe. Bài thơ đó là Được Bình An Tái Sinh Trong Chúa. Về giáo điểm gặp nhiều bạn trẻ, nhiều phận đời tâm tối bùn nhơ, ngụp lặn trong tội lỗi biển đời, giờ sải cánh đại dương thương xót. Bao giọt lệ của lòng thương xót cứ lăn dài trên má mừng vui, lệ chảy ra để được phục sinh trong ơn Chúa tái sinh trở lại. Khi chết đi là để sống lại, từ bỏ đi quá khứ đau thương, bỏ đi bao tội lỗi oán hờn, bỏ ích kỷ nhỏ nhen ghen tị, bỏ thói xấu như buông hành lý khỏi con tàu khẩm gặp bão giông, được làm người thư thái sạch trong, cuộc đời nhẹ hồng mau trong gió. Vì gặp Chúa muôn người buông bỏ quá khứ buồn để được tái sinh, Chúa rửa sạch bằng máu nước mình, vui mừng trong thánh linh ánh sáng. Đến với Chúa bạn ơi đừng ngán, đoạn đường xa tốn kém mất công, đừng ước mong đến được một lần, muốn xin ơn mà chân chẳng bước. Nếu muốn đến thì bạn hãy bước thử một lần, tìm đến nơi đây, cảm nghiệm ra lòng Chúa xót thương, được bình an tái sinh trong Chúa. Thưa anh chị em, có những người muốn đến mà chân không chịu bước thì làm sao mà đến được. Các tông đồ muốn theo Đức Giêsu mà chân không chịu bước đi loan truyền tin mừng, làm sao mà làm chứng được. Các tông đồ muốn đi theo thầy Giêsu mà thầy Giêsu đã phục sinh rồi mà không chịu đi đến để loan báo tin mừng mà lại quay trở về. Các anh chị em, các bạn biết họ quay trở về cái nghề gì không? Nghe gì? Đánh cá. Chúa nói với Phêrô lúc mà Phêrô đi theo, hãy theo ta. Phêrô bỏ chài, bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ cha, bỏ mẹ mà theo thầy Giêsu. Và thầy Giêsu hứa rằng hãy theo ta, ta sẽ làm cho ngươi thành kẻ chài lưới người, tức là đi bắt các linh hồn, tức là đi tìm những con chiên lạc, tức là đi bắt những mảnh đời vỡ nát tả tơi để đưa về cho Chúa. Ấy thế mà khi thầy Giêsu chết rồi, thầy đã sống lại rồi mà các tông đồ vẫn còn chưa chịu tin. Các tông đồ vẫn chưa tin, cho nên các ông chưa có được đầy Thánh Thần, không có mạnh tin và mạnh dạn như là trong sách Tông đồ Công vụ mà chúng ta nghe. Nhưng mà trong bài tin mừng chúng ta nghe thấy rõ ràng là một con người chưa có Thánh Thần nó như thế nào. Còn trong Tông đồ Công vụ các bạn nghe một người có Thánh Thần là như thế nào. Không có Thánh Thần thì thôi, ta trở về làng cũ, ta trở về nghiệp cũ, hết hy vọng rồi. Thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại trong thơ em thôi. Eo ôi sao đắng cay. Thưa anh chị em, nản thật. Có những lần mình đi theo Chúa mà cũng thấy nản thật. Có những lần mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót mà cũng thấy nản thật. Cũng có lần mình muốn đi rao giảng cho mọi người nhận biết lòng Chúa thương xót mà cũng thấy nản thật. Không thấy kết quả đâu cả, mà toàn thấy những chống đối, toàn thấy những đắng cay, toàn thấy những đắng đót. Cho nên các tông đồ không thấy kết quả đâu cả, tưởng rằng sẽ được một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu, tưởng rằng một thằng thì ngồi làm tổng trưởng, thằng làm bộ trưởng, thằng làm thống đốc, thằng làm đại tướng, thằng làm thủ tướng, mà chả thấy thằng nào làm được cái gì cả. Mà thầy mình, đại ca, sếp của mình, trùm của mình thì nằm trong nấm mồ tới nay là 3 ngày rồi, không thấy gì hết. Cho nên chúng ta thấy giữa hai bộ mặt của các tông đồ trước khi mà có thánh thần, bộ mặt các tông đồ sau khi mà có thánh thần, nó khác nhau lắm. Anh chị em đến đây cũng vậy. Khi mà anh chị em chưa cảm nghiệm, khi các bạn chưa cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót, các bạn đến đây trong tâm trạng là bơ phờ, trong tâm trạng là thẫn thờ, trong tâm trạng là ngẩn ngơ, trong tâm trạng là lơ ngơ, toàn là ơ ơ, bơ phờ, thẫn thờ, lơ ngơ, mơ mơ nữa, chứ biết lòng thương xót Chúa là gì mà. Cho nên bài thơ bảo là bạn bảo muốn đến thì bạn hãy đến đi, mà bạn cứ bảo bạn muốn đến mà bạn không đến thì không bao giờ đến được. Mà đã đến rồi, lúc trước khi bạn biết, khi bạn được đụng chạm đến lòng Chúa thương xót thì bạn lơ ngơ, mơ mơ, hồ hồ, nghe người ta nói thế này, nghe người ta nói thế nọ, nghe người ta nói thế kia. Các tông đồ trước khi mà được đầy thánh thần cũng lơ mơ lờ mờ như thế, cũng chẳng còn muốn làm việc tông đồ gì nữa. Thôi cả đoàn với cả điếc, thiện chí với thiện nguyện, vơ va vơ vẩn, phục vụ với phục việc. Dạ, thôi bây giờ đi về, vô đi mày, tao ly mày ly. Cuộc đời này nó buồn chán lắm, vô đi uống rượu mà không hay nào hay. Có không? Có rất nhiều lúc chúng ta đi theo Chúa trong cái tâm trạng như vậy, thưa anh chị em. Cho nên Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ, đứng ngay ở bên bờ mà hỏi han chúng ta. Chúa chờ chúng ta, chờ ta ở cái cuối đoạn đường của sự tuyệt vọng đó. Mình tưởng cuối đoạn đường đó là cái bờ vực thẳm mà mình muốn lao xuống đó tự tử cho rồi, mà chúng ta thấy bây giờ nhiều bạn trẻ đã đi tìm cái con đường đó, con đường thẫn trí, con đường phẫn uất, con đường bất mãn, và đi tìm con đường quyên sinh, con đường tự tử, đúng, tới bờ vực thẳm mà phải nhảy xuống thôi. Mà ai ngờ đâu khi mà tới bờ vực thẳm thì thấy chính Đức Giêsu đang đứng đợi các bạn ở đó. Chính Đức Giêsu đang đứng chờ các tông đồ ở đó. Và trong lúc mà các ông đang là thất vọng chán nản, cả đêm không bắt được con cá nào, thất vọng chán nản vì muốn quay trở về cái nghiệp cũ của mình, tưởng rằng ngon, mình là tay chuyên nghiệp đi đánh cá mà bây giờ chả được cái con nào cả, lại còn chán hơn nữa. Nó chán đến mức độ mà nó thất vọng, mà nó thua tới mức độ mà không còn một cái đường nào để mà binh nữa, còn mỗi cái đường đi về thôi, làm vườn thôi mà cũng không xong, mỗi cái việc mà đi về đánh con cá để sống qua ngày thôi mà cũng không được con nào, đói rã họng ra, mệt bơ phờ cả về tinh thần, cả về thể xác, tan tạ te tua tan tác. Thì chính lúc đó Đức Giêsu đứng ở ngay cái bờ vực thẳm để ngăn cản các tông đồ khỏi nhảy xuống biển mà tự tử. Đức Giêsu đứng ở ngay bên bờ vực thẳm để ngăn cản chúng ta khỏi thắt cổ tự tử, điều mà Faustina, thánh nữ Faustina cũng đã có cảm nhận như vậy. Lạy Chúa, xin Chúa cất con đi, chết đi nó còn đỡ đau khổ hơn, không còn cái đau khổ nào hơn cái đau khổ mà con đang phải chịu. Thà Chúa cất con về đi, Chúa cho con chết đi, chứ con không thể nào chịu nổi nữa. Mà Teresa hay đồng Giêsu bảo Chúa cho con một cái sợi dây đi để con thắt cổ. Và có nhiều vị thánh cũng đã xin Chúa cất mình đi như vậy, không chịu nổi những đau khổ đến tận cùng. Đức Giêsu đứng ở cái tận cùng đau khổ đó và hỏi một câu. Chúng ta thấy Chúa chả hỏi, Chúa chẳng bảo mình đọc kinh kính mừng, kinh lạy cha, kinh tin kính gì cả, mà Chúa hỏi: này các chú, này các chú có gì ăn không? Này các con
có gì ăn không?
Chúa Giêsu thấy rõ tim đen của mỗi người. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, anh chị em đến với lòng Chúa thương xót này, tôi nói anh chị em ngồi viết ra đi, lại bàn khấn nguyện mà viết tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, trần tình, hết tất cả cái nỗi niềm của mình ra đi. Vì Chúa biết, Chúa biết là các tông đồ có bắt được con cá nào không, Chúa biết là các tông đồ đang đói không, có, vậy mà Chúa vẫn cứ hỏi. Cho nên Chúa cho chúng ta thấy rằng Chúa biết vấn đề của mỗi người. Mỗi người có vấn đề tình cảm. Con kia mới bị bồ đá đúng không? Con kia mới bị phá sản phải không? Bà này là mới bị chồng bỏ đúng không? Ông kia là mới bị bại liệt phải không? Tai biến đúng không? Chàng này con là nó mới bị bệnh viêm màng não đúng không? Còn cái cô kia là chân đang bị đau đúng không? Còn cái bà kia là đứa con nó đang bị cà khọt đúng không? Ồ, còn anh chàng kia thì đang nhão nhão đúng không? Nó ra ngồi, nó còn mơ mơ màng màng ngồi trong mà thờ mà nó cứ mơ mơ màng màng kia. Đó, 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 đó. Thì chú biết hết thưa anh chị em. Chú biết hết. Nhưng mà chú vẫn cứ như thử là không biết gì cả. Để ta giải bày tâm sự, tỏ bày nỗi niềm của mỗi một người chúng ta ra. Sướng không? Sướng không? Có một Thiên Chúa mà chẳng bắt mình đọc kinh gì cả, chẳng bắt mình phải làm cái gì đạo đức cả, mà có một Thiên Chúa đến hỏi: này các con có gì gãi đúng chỗ ngứa? Có hai thằng nó đi uống rượu về, nó ngồi với nhau, rồi nó có thằng kia nó uống xong rồi nó gãi cái đùi, nó ngứa, nó gãi. Mà nó gãi mãi mà sao nó bảo: ủa tao kỳ quá, sao tao ngứa mà tao gãi hoài mà nó không hết ngứa à mày? Mà mày không biết gãi đúng chỗ ngứa à? Có, tao gãi, tao đâu, tao biết tao ngứa ở đùi mà tao cũng gãi ở đùi mà sao nó không hết ngứa là sao? Cái thằng kia nó bảo, nó còn hơi tỉnh tỉnh, nó bảo: mày cúi xuống mày nhìn coi, mày có gãi đúng chỗ ngứa đâu. Mà có, tao gãi đúng đùi mà, mày gãi đùi tao chứ phải đùi mày đâu. Bố say, bố cứ đùi đứa thằng bạn bố gãi, bố gãi mãi mà bố không gãi đúng chỗ ngứa. Thì Chúa của chúng ta gãi đúng chỗ ngứa, chứ không có gãi đùi người bên cạnh. Mỗi người có vấn đề nào thì Chúa đặt thẳng vấn đề với người đó. Và mỗi người có vấn đề nào thì mình nói thẳng với Chúa vấn đề đó. Chúa không có xin sọ, sọ xin chuyện người này sang sọ người nọ, đùi người này gãi đùi người kia, không có. Mà Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa thấu hiểu rằng là bây giờ con đang lo cái gì, con đang nghĩ cái gì, con đang bận tâm về cái gì. Chứ không phải là có những người mình đang bận tâm chuyện này mà nó cứ hỏi chuyện kia thôi. Đến xin cầu nguyện thì nói nhanh lên, cứ gọi điện thoại mãi bên Mỹ về: cha có khỏe không cha? Thì Chúa tôi đang mệt gần chết, cứ khỏe không cha? Khỏe gì nói. Mà nói nếu mình nói mình không khỏe thì lại: Giêsu ơi, cha đang bệnh gì vậy? Cha đang đau sao vậy? Giêsu Maria, tôi nghiệp cha quá. Nhưng mà biết tôi hỏi câu rồi, cô muốn cái gì? Dạ thưa cha cầu nguyện cho con. Thì vô nói luôn cầu nguyện đi, mà cứ hỏi khỏe không, mà tôi đâu có khỏe. Mà lỡ mình trả lời mình không khỏe thì người ta lại hỏi thăm sức khỏe của mình cũng chết. Mà mình bảo mình khỏe thì mình lại nói dối, kẹt chứ vậy. Khỏe nhìn 12 giờ đêm đang gần chết rồi, cha có khỏe không cha? Khỏe, nói gì nói đi. Thì thưa anh chị em, Chú biết từng người chúng ta có những cái nỗi niềm gì, có vấn đề gì thì mình cứ trình bày với Chúa. Và Chúa nói ca can. Và không phải, chúng ta thấy thế này, có khác biệt với nhau giữa con người với Thiên Chúa. Thí dụ tôi bảo là tôi đau, cha có khỏe không cha? Trời ơi mệt gần chết, từ sáng giờ đứng từ 8 giờ sáng 8 giờ tối, mệt quá, đau chân tê tay hết, bây giờ rã rời hết rồi. Vậy hả cha, có nói có làm được cái gì không? có làm được cái gì không? Không, cùng lắm thì bảo là hư tội nghiệp cha quá, con thương cha quá, Giêsu Maria, cùng lắm được mấy cái đó chứ được cái gì thưa anh chị em. Đúng không ạ? Có khi nó đang nhai kẹo mà nó cứ con tội nghiệp nó cha quá, Giêsu con thương cha quá, giờ này cha không có cái gì ăn mà nó đang ăn thịt gà bên Mỹ mình biết đâu được nó. Giêsu cha tội nghiệp cha quá, ôi cha đói quá. Ôi mà gà nó gặm phụp 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 phụp. Đúng không? Đúng không? Cho nên ta bảo trăm voi không được bát nước sáo. Biết trăm voi không được bát nước sáo là sao không? 100 cái con voi mà nó khóc lấy nước mắt của nó mà cũng không nấu được một cái bát nước sáo để mà hút, chứng tỏ nước mắt của con voi thì có giá trị gì đâu. Trăm voi chẳng được bát nước sáo. Mà Chúa của chúng ta không phải như vậy. Chúa thấy vấn đề, Chúa cho mình nói về vấn đề đó, và Chúa giải quyết vấn đề của mình hay là ở chỗ đó. Tôi khoái Chúa là cái chỗ đó. Chúa có đi vòng vo tâm quốc, cha có đau không, cha có khỏe không, bìa cha có cách nào không, có cách nào hết đây. Các con có gì ăn không? Thưa Thầy, có hay không nói đi đừng có nói dối. Các con có gì ăn không? Có những người đói gần chết thì người ta vô nhờ mời cơm, mời bác sĩ cơm. Dạ con thưa cảm ơn cha, con mới ăn cơm ở nhà rồi ạ. À, tôi hỏi vợ nó ăn bao giờ? Dạ thưa cha, nó ăn hôm qua. Mà không dám ăn, đói mà cứ làm khách. Chúa không muốn mình làm khách, và chúng ta đối với nhau cũng đừng làm khách, mệt lắm. Cứ coi như người nhà hết đi, cứ coi như người nhà, thêm đũa, thêm bát đi. Có gì thì cứ thành thật mà nói đi. Đói thì nói là no, thì nói là thích, thì nói là không, thì nói là Chúa Giêsu hỏi các môn đồ, con có gì ăn không? Nếu mà suy diện, con sẽ bảo dạ thưa Thầy, cá đầy đây mà. Dân này dân ngư phủ mà hỏi kỳ cục, đang đi bắt cá mà hỏi gì ông này, ông hỏi kỳ vậy. Các con có gì ăn không? Không. Bắt đầu mới sổ ra, chúng tôi vất vả suốt đêm mà chẳng được con cá nào. Đó, bắt đầu mới gãi đúng chỗ ngứa, bắt đầu mới sổ ra. Chúa chỉ cần chúng ta nói nỗi lòng của chúng ta ra thôi. Chúa nói Faustina rằng ta biết con có nỗi khổ này. Chúa bảo nói đi, Faustina bảo Chúa biết quá rồi mà. Chúa bảo nhưng ta thích nghe con nói nỗi lòng của con cho ta nghe. Vì hai người yêu nhau, hai người yêu nhau ngồi, đã yêu nhau thì nó mới ngồi bên nhau, phải không? Nó yêu nhau nó mới gặp nhau, đúng không? Nó yêu nhau thì nó mới ở bên nhau, đúng không? Vậy mà anh có thương em không? Cứ phải hỏi là anh có thương em không? Thằng kia dám nói không không? Vậy biết là nó nói có mà cứ phải hỏi để nó trả lời là có, mặc dù cũng có khi nó lòng nó nói là không mà miệng nó vẫn cứ phải mở miệng là có, vì nó nói không là nó chết mà nó không muốn chết cho nên nó phải nói có. Đúng không? Cho nên Chúa muốn anh chị em mình, nhất là các bạn trẻ ngày hôm nay, cứ trung thực mà nói, cứ thành thật mà nói. Chúng con vất vả suốt đêm mà không được cái gì đây này, chứ đừng có tưởng đâu. Đói là đó là đói rồi. Đói, bụng đói thì đầu gối phải bò. Mà bò tới giờ lết đi rồi mà còn chưa được cái gì đây này, cho bố mày biết thế đó. Đó là cái nỗi lòng của các ông là như vậy. Cho nên chúng ta đến với Chúa, mình cứ nói với Chúa cái nỗi lòng của mình đi, nói hết tất cả đi. Và đến giáo điểm tin mừng này, anh chị em tha hồ mà nói, tha hồ mà viết, sướng là ở cái đó. Rồi anh chị em đến đây có người nghe anh chị em, đến đây có người biết anh chị em, đến đây có người hiểu anh chị em, đến đây có người đón anh chị em. Các bạn trẻ ơi, các bạn trẻ ơi, tôi thấy đúng là mấy bà nghe các bạn trẻ, mấy bà nhất định không giơ tay. Không giơ tay chứng tỏ là mình già. Ai muốn già giơ tay. Vậy thì các bạn trẻ ơi, đó bây giờ giơ tay hết vì không ai muốn già, cho nên ngu gì không giơ tay. Các bạn trẻ ơi, các bạn có buồn không? Lại nói dối nữa. Các bạn có vui không? Các bạn có đói không? Các bạn có thất tình không? Các bạn có thất nghiệp không? Các bạn có thất bại không? Các bạn có thất trí không? Giữa bao nhiêu tiếng có không không, tôi chỉ nghe một mớ hỗn tạp vừa có vừa không, nhưng Chúa nghe 10.000 cái âm thanh này, Chúa biết là bao nhiêu đứa nói có không? Biết không? Chúa biết bao nhiêu bạn nói không không? Chúa biết bao nhiêu bạn không nói không? À, có nhiều bạn hỏi không biết trả lời làm sao và không muốn trả lời làm sao, Chúa cũng biết hết. Vì thế mà thưa các bạn đến với lòng Chúa thương xót, các bạn sướng là sướng ở cái chỗ đó, là có người biết mình, có người hiểu mình, có người nghe mình, có người thấy được vấn đề của mình, và nhất là có người giúp mình giải quyết vấn đề. Nhưng muốn được giải quyết vấn đề, điều duy nhất mà Chúa muốn các bạn cũng như với các tông đồ là hai chữ TT, đó là hai chữ, đó là hai chữ, hai chữ thả lưới xuống mạn thuyền đi đánh được cá đấy, tin không? Xin lỗi ạ, thằng này đây nha, sinh ra từ ngoài bãi biển đây nha, lớn lên từ bãi biển đây nha, bao nhiêu năm kinh nghiệm đây nha, suốt đêm đây này mà chưa đánh được con cá nào. Còn ông đứng trên bờ mà ông bảo tôi là thả xuống mạn thuyền bên phải đi mà bắt. Xin lỗi ông ạ, đừng có múa rìu qua mắt thợ ạ, xin lỗi ạ. Nói lời Chúa thì thằng này thua, chứ đánh cá là thằng này không thua đâu ạ, đúng không? Đúng không? Bị anh chị em đến hỏi tôi coi cha, giờ cha đầu tư đất ở đâu mà được lời. Tôi nói giờ đem xuống Cà Mau đầu tư đất, tin ông? Xin lỗi cha, cha nói lòng thương xót Chúa thì con chịu, mà nói đầu tư đất là xin lỗi à. Bất động sản là vua đây. Giờ này mà đưa xuống Cà Mau mà đầu tư, có ma nó ở đó mà đầu tư, cứ xuống đó đi, có lời đấy, tin ông? Không tin thôi. Tại vì tôi nói anh chị em tin làm cái gì, tư cách gì để mà nói về chuyện đất đai. Vậy mà Chúa của chúng ta một cái thách đố lớn lắm. Có nhiều lúc anh chị em các bạn muốn giải quyết vấn đề, các bạn thấy Chúa đặt cho các bạn vấn đề và Chúa đưa ra cách giải quyết vấn đề nó hoàn toàn ngược hẳn với dự tính của mình, đúng không? Nó hoàn toàn trái ngược với những cái gì mình suy, mình nghĩ, mình tính. Kỳ lắm. Thôi Chúa ơi, Chúa nói gì nói, tại sao lại thả lưới mặn thuyền giờ này? Chà thà, Chúa bảo là vào đây tôi có một thùng cá sẵn đây, tin ông? Tin. Vào đây tôi đã có sẵn được bánh ở đây, tin ông? Tin. Còn đây ông đứng trên bờ, ông đã đánh bao giờ đâu mà ông bảo tôi là thả lưới xuống đó, làm sao mà tin nổi? Anh chị em đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa cũng vậy. Anh chị em đang giận chồng tím gan tím mặt đi, bảo Chúa bây giờ làm sao bây giờ Chúa, mày về mày lấy axit mày tạt cho nó một lon cho nó chừa đi, nghe được không? Được không? Được chứ, làm không? Làm chứ, đang tức mà, đang đúng với lại cái gãi đúng chỗ ngứa, đúng cái chỗ ngứa lại đang tức nó, thì chỉ có bao giờ cho nó một lon axit, hoặc là mày về mày tối nay không nấu cơm cho nó chừa đi, hoặc là tối nay nấu bát canh bốc thêm 5 muối cho vào đó. Bảo sao mà hôm nay cái canh nó mặn về em, dạ cho nó mặn mà tình nghĩa vợ chồng. Được không? Được. Thì thưa anh, vậy đừng có làm rồi bỏ cha Long suối nha. Bà này có vẻ khoái rồi. Thì nếu mà nói như vậy thì các bạn nghe nó xuôi tai, đúng không ạ? Đúng không? Còn đây nói ngược lại là về bắt tay chồng, ôm chồng, hôn chồng và nói em yêu anh yêu dấu của lòng em, làm ông? Ngu gì làm, cái thằng trời đánh đấy. Khó lắm thưa chị em, khó lắm. Mình đang là nghèo, mình đang cần tiền thì đến là Chúa bảo là hãy xót thương người nghèo hơn con. Xin lỗi thằng này nghèo lắm rồi, rồi bây giờ không con à, lá lành đùm lá rách. Nhưng mà bây giờ con đang rách thì lấy gì mà đùm? Thì lá rách đùm lá, lá nát, bây giờ con cũng nát luôn thì đùm cái gì? Lá nát đùm lá tả tơi. Dám làm không? Đấy thưa anh chị em, làm đi, nhiều chuyện lạ xảy ra. Nghe đây, nghe đây, nghe đây, chuyện lạ xảy ra nếu mà ta dám làm theo lời Chúa. Kính thăm cha Long, con là Anton Ngô Hoàng Minh. Cảm ơn cha đã cầu nguyện cho chị em con được sum họp với nhau sau 3 năm mất liên lạc. Vì bệnh hoạn nên con buồn, cắt đứt liên lạc với mọi người. Đấy, có khi chúng ta buồn, ta chẳng muốn, ta buồn, ta đi lang thang bởi vì ai. Thực sự những lúc buồn chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn nói chuyện với ai. Đúng không thưa các bạn? Vì bệnh hoạn nên con buồn, cắt đứt liên lạc với mọi người. Từ ngày chị hai là chị Ngọc đến em úp là Phượng Trịnh, đầu năm 2018, chị hai có email xin cha cầu nguyện cho chị em con, cha đã nhận lời. Đến tháng 8, Chúa chữa lành bệnh cho con. Con gọi điện thoại qua Mỹ thăm anh chị hai sau 3 năm mất liên lạc. Anh chị hai mừng quá, bay qua Canada thăm con và cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa và cái máy 365 bài giảng của cha. Nhờ đó mà con mới biết đến lòng thương xót Chúa. Mới đây con có nhờ người quen mua 2 cái máy 300 bài giảng của cha để con bỏ theo xe nghe mỗi khi lái xe đi làm. Còn tối về thì hai vợ chồng con cũng theo cha trên YouTube. Dù vợ con là Dung, người ngoại đạo, nhưng rất tin Chúa và hàng tuần đều đi lễ với con. Hallelujah! Hai chị em con lúc nào cũng hallelujah khi gọi phone cho nhau. Chị hai nói CD xin lỗi Chúa của cha rất hay. Con đang chờ chị gửi qua Canada cho con đây. Xin cha cầu nguyện cho vợ chồng con luôn hạnh phúc và mạnh khỏe để cùng nhau lắng nghe lời Chúa mỗi ngày và cho con biết mến Chúa nhiều hơn. Xin cho chị em con luôn yêu thương nhau trong tình con Chúa. Gia đình Minh và Dung ở Toronto, Canada. Đây là một lá thư thứ hai. Kính thăm cha, con cảm tạ Chúa đã ban hồng ân xuống cho con. Con là Maria Trần Thị Bích Thủy, là người ngoài Bắc. Năm nay con 53 tuổi. Là kẻ tội lỗi, con đã thờ ơ với Chúa 32 năm. Còn bây giờ thì con đã tỉnh ngộ vì con biết đến lòng thương xót Chúa từ tháng 9 năm 2018. Con đi mua được cái đài lòng thương xót của cha. Con đã nghe và con thấm từng câu, từng chữ cha giảng. Tháng 9 năm 2018, con đã vào giáo điểm tin mừng. Con đã được nhìn thấy cha bằng xương, bằng thịt. Con mừng lắm. Con đã tín thác vào lòng thương xót của Chúa, đã cầu nguyện với cộng đoàn. Và Chúa đã không giận, không ghét bỏ con. Chúa ôm con vào lòng. Và Chúa đã chữa lành mọi bệnh tật cho con. Con được ơn về với Chúa, được ơn đặt chân đến giáo điểm tin mừng. Hết bệnh cường giáp, hết u sơ tử cung, hết đau đầu 30 năm, hết mỡ máu, hết thoái hóa cột sống. Và chồng con là người ngoại đạo cũng được ơn khỏi bệnh đường ruột 30 năm nay. Con đã đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa cho mọi người biết và rủ mọi người đến với giáo điểm tin mừng. Hôm 11 tháng 4 2019, con đã đưa mẹ con 82 tuổi và 5 anh chị em con vào giáo điểm tin mừng. Hai anh con là người ngoại đạo nhưng cũng tín thác vào Chúa. Suốt buổi lễ lá, con không thấy gì hạnh phúc bằng. Mẹ con được ơn liền nhắn tin ngay đến với giáo điểm tin mừng. Mẹ con bị gù lưng và hai tay đau. Tối dự lễ xong, về mẹ con đỡ đau lưng và đã giơ tay lên được. Gia đình chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Maria Trần Thị Bích Thủy ở ngoài Bắc. Con là Giuse Đinh Xuân Phú, 64 tuổi, thuộc giáo xứ Sào Lâm, giáo phận Phát Diệm, Ninh Bình. Năm 2004, con bị ung thư đại tràng, phải phẫu thuật ở bệnh viện tỉnh Ninh Bình. Sau 10 ngày họ trả về, đang lúc tuyệt vọng thì cha xứ đến sức dầu cho con. Sau đó có người mách cho con đi viện ung thư Hà Nội hóa trị. Sau 6 lần hóa trị, con được chữa khỏi, đó là ơn Chúa ban. 10 năm sau, con bị di căn ung thư trực tràng. Năm 2012, con bị phẫu thuật đại phẫu lần thứ hai ở bệnh viện ung thư Hà Nội. Lần này con hóa trị có 3 lần. Do sự tích cực của các y bác sĩ săn sóc và Sau đó con bỏ về vì cơ thể không vào hóa chất được. Gia đình đưa con về lo hậu sự. Trong lúc tuyệt vọng, con kêu xin phó thác vào Chúa và Chúa đã chữa lành cho con lần nữa. Con dâu của con 4 năm hiếm muộn, sau đó các cháu xin khấn và Chúa đã ban cho gia đình con cháu sinh được một cháu trai. Mặc dù thiếu tháng nhưng cháu rất khỏe mạnh. Sau 2 năm cháu lại sinh tiếp cháu trai nữa. Đến nay cháu đã 2 tuổi và cháu đầu đã được hơn 4 tuổi. Và ngày 20 tháng 3 năm 2019, con vô tình xem trên điện thoại bài giảng của cha về lòng thương xót Chúa. Con đã tỉnh thức đưa vợ là đạo theo đi xưng tội sau hơn 40 năm bỏ Chúa. Một người bệnh ung thư, một người đủ thứ bệnh, nhưng mà mãi đến năm 2019 mới nhận ra rằng mình có một bệnh ung thư lớn hơn cả, đó là ung thư tâm hồn sau 40 năm bỏ Chúa. Thì ngày 30 tháng 3 năm 2019 con đã được xưng tội. Ngày 2 tháng 4 năm 2019 con đặt vé máy bay vào giáo điểm tin mừng lòng thương xót Chúa. Đến với giáo điểm tin mừng lòng Chúa thương xót, con vô cùng xúc động và cảm kích khi thấy biển người về với Chúa từ khắp nơi trong và ngoài nước. Con đã cảm nhận Chúa đã hiện diện nơi giáo điểm tin mừng này. Lòng thương xót Chúa đã chữa lành cho nhiều người. Những người đã được ơn thật là sống động và thực tế. Mỗi người Chúa ban cho chúng con. Cảm tạ Chúa. Du Xe Đinh Xuân Phú, Nho Quan, Ninh Bình. Hallelujah. Chị cao kêu quả lên các bạn. Hallelujah. Hallelujah. Đây là một bạn khác viết một lá thư cho tôi. Con là Phêrô Nguyễn Thiên Phúc, đang ở Tân Bình, Sài Gòn. Từ khi con biết được lòng Chúa thương xót nhờ gì con giới thiệu, con đã được Chúa ban ơn đổi mới đời sống đức tin và tâm hồn. Trước đây con là kẻ tội lỗi, luôn bỏ lễ Chúa Nhật và ngày lễ trọng. Con tuy không tứ đổ tường, nhưng con là kẻ đạo đức giả. Bản thân con đã không mến Chúa, nhưng giờ đây nhờ nghe những bài giảng của cha, lời Chúa đã ăn sâu vào tâm hồn con. Từ khi đó Chúa ban ơn cho con rất nhiều ơn lành khi con khấn xin. Cách đây 2 tuần con bị xuất huyết bao tử và đau cổ họng như có khối u sưng to ngay thực quản, nghẹn cổ khó nuốt và đau rát. Đêm đó con đã suy sụp và mở 300 bài giảng của cha lên để nghe. Con nghe rồi bật khóc vì tội lỗi của con mà Chúa đã gánh bao nhiêu đau thương và cái chết. Rồi con lại bật cười khi nghe cha giảng với những lời chứng dí dỏm đáng yêu của những anh chị em ngoại đạo lẫn có đạo. Nhiều lúc con cảm thấy mình không xứng đáng được những ơn lành, nhưng Chúa là người cha vị tha luôn ban cho con những ơn con xin. Em con là Philippe Nguyễn Thiên Lộc bị suy thận. Chúa đã cứu em con khỏi chết khi em con lên cơn co giật và hôn mê. Giờ đây Chúa đã cứu em con. Cảm tạ Chúa và mẹ Maria đến muôn đời. Xin Chúa ban đầy ơn lành và thêm sức cho cha, ngày càng đưa nhiều con chiên lầm đường lạc lối về với Chúa. Con Phêrô Nguyễn Thiên Phúc. Thưa anh chị em, những bạn trẻ ngày hôm nay họ đã cảm nhận được về lòng thương xót Chúa như vậy. Họ nhận biết mình là kẻ đạo đức giả, họ nhận biết mình là kẻ khô khan nguội lạnh, và nhờ đó thì Chúa mới rộng lòng mà ban ơn cho họ. Còn nếu mà cứ cho mình là đạo đức, cứ cho mình là không có lỗi lầm gì, thì khó mà nhận được ơn của Chúa lắm, thưa anh chị em và thưa các bạn. Còn nhiều những lá thư muốn chia sẻ, muốn làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Bây giờ tôi xin phép được mời anh chị em đón tiếp những con người mà đang cần được lòng Chúa thương xót, để họ lãnh nhận những hoa trái của lòng Chúa thương xót. Thưa các bạn, ngày thứ hai 13 tháng 5, chúng ta sẽ có một buổi dâng hoa lòng thương xót rất đặc biệt. Trong đó có 5 sắc hoa. Sắc hoa màu tím chúng tôi gọi là hoa tình thương, dành cho những người khuyết tật, những người ngồi xe lăn. Mà hôm nay chúng tôi xin được gửi tặng 2 chiếc xe lăn cho những con người khuyết tật, cho những con người mà rất được lòng thương xót của Chúa quan tâm. Và nhờ thế mà cộng đoàn lòng thương xót Chúa hàng ngày vẫn đón tiếp những anh chị em khuyết tật, những anh chị em không có xe lăn đến đây. Bao nhiêu người không có xe lăn mà khó khăn thì ở đây có bấy nhiêu xe lăn cho anh chị em. Chúng tôi dám bảo đảm với anh chị em như vậy, vì lòng thương xót Chúa không bao giờ loại trừ những con người như vậy, thưa anh chị em. Và ngày 13 tháng 5, ngày 13 tháng 5, chúng tôi dâng hoa lòng thương xót cho những anh chị em khuyết tật, gọi là màu tím, hoa tình thương. Mời các bạn khuyết tật đi xe lăn đến đây. Và hoa màu trắng là hoa tinh khôi cho các bà mẹ mang thai. Hoa màu xanh là hoa hy vọng cho các bạn như là thảo ma, nhóm thảo ma, những bạn xì ke ma túy giang hồ. Hoa màu vàng cho những anh chị em dân tộc gọi là hoa núi rừng. Và hoa màu đỏ là hoa phục vụ cho tất cả các bạn thiện nguyện hôm đó, cùng với tất cả mọi người. Chúng ta mỗi người một chùm hoa để dâng lên Đức Mẹ trong ngày 13 tháng 5, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Và thưa anh chị em và thưa các bạn, đây là hai chiếc xe lăn gửi tặng cho người thứ nhất. Con tên là?
Dạ, Nguyễn Thị Bé Mai.
Con tên là?
Nguyễn Thị Bé Mai.
Nguyễn Thị Bé Mai. Bé Mai bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 33 tuổi rồi.
Con bị bệnh gì bao nhiêu năm rồi?
Dạ, con bị sốt bại liệt từ nhỏ tới lớn ạ.
Bị sốt bại liệt từ nhỏ đến lớn. Năm nay con 33 tuổi. Thưa anh chị em, vào đúng tuổi của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đi rao giảng, còn bé Mai ngồi trên chiếc xe lăn của mình. Từ lúc mà sinh ra bị sốt bại liệt cho tới bây giờ, 33 năm giảng đạo, 33 năm làm chứng, 35 loan truyền lòng Chúa thương xót, chỉ trên chiếc xe lăn mà có xe lăn đâu. Hôm nay mới đến đây được để chúng tôi gửi tặng cho chiếc xe lăn này một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng người bạn đó. Xin lỗi, bên cạnh con đây là ai?
Dạ là chồng con ạ.
Rồi chồng con, con tên là gì?
Dạ con tên Phan Văn Đầy.
Phan Văn Đầy, con bao nhiêu tuổi?
Dạ hôm nay con 30.
30 tuổi, con bị bệnh gì?
Dạ.
Con, chồng con bị bệnh gì?
Dạ bị khiếm thị từ nhỏ.
Có nhìn thấy gì không?
Dạ bây giờ con thấy còn mờ mờ, chỉ thấy chừng sát, sát mắt thì thấy.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta hãy tưởng tượng một chuyện tình đẹp như trong mơ, là một cô bé, bé Mai 33 tuổi, sốt bại liệt từ lúc sơ sinh, gặp được người yêu của mình là anh Đầy 30 tuổi, là bị mù, có nghĩa là bị khiếm thị, thấy rất là mờ mờ. Và có lẽ vì thế mà hai mảnh đời này họ gặp nhau. Họ yêu nhau thực sự, yêu nhau không phải là vì em khỏe, yêu nhau không phải là vì anh sáng mắt, mà họ yêu nhau thực sự là từ trong trái tim. Từ trong tim của họ, họ mới cảm nhận được là người yêu của họ. Dù rằng anh Đầy không thấy rõ được bé Mai, chỉ thấy mờ mờ. Dù rằng bé Mai không thể cầm tay anh mà đi với anh Đầy như là những cặp tình nhân khác, mà đi hát con đường tình ta đi với bàn chân nhỏ bé, con đường ta đâu, con đường mịt mù, không cùng nhau mà dắt nhau đi trên con đường tình ta đi. Vì người thì đi được, kẻ thì không đi được. Người đi được thì không thấy đường, người thấy đường thì không đi được. Hai mảnh đời ấy ghép vào với nhau thành một cặp hoàn hảo tuyệt vời trên trần gian này. Một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Xin mở ngoặc đơn là các bạn dùng từ thì cũng dùng chính xác, đừng nói cặp đôi hoàn hảo. Đã là cặp là hai rồi, đã là đôi thì cũng là hai rồi. Một là mình nói một cặp hoàn hảo, hai là mình nói một đôi hoàn hảo, chứ không có cặp đôi hoàn hảo là mấy người? Bốn người, thêm đôi nữa đây là bốn. Đây mới là cặp đôi hoàn hảo, tức là đây là một cặp và đây là một đôi, gọi là cặp đôi hoàn hảo là mấy người? Bốn người. Còn tên gì?
Dạ, thưa cha.
Rồi. Con.
Dạ, thưa cha, con là...
Đây, cha hỏi con đây là ai?
À, chồng của con ạ.
Chồng của con tên gì?
Đây là Du Xe Nguyễn Văn Hoàng ạ.
Bao nhiêu tuổi?
37 tuổi ạ.
Bị bệnh gì?
Bị tai biến liệt nửa người. Được 2 năm rồi cha.
Vâng, rồi còn con tên gì, ở đâu?
Con là Maria Lê Thị Thịnh, con ở Thanh Hóa, giáo xứ Ba Làng ạ.
Vâng, vợ chồng chúng con được mấy đứa con?
Dạ, vợ chồng con được 4 ạ.
4 người con, anh ấy biết anh giơ tay là 4, anh làm hiệu 4 người con. Và bây giờ thì một mình người vợ, con cò phải lặn lội bờ sông, vừa gánh gạo vừa nuôi 4 con. Thưa anh chị em, đây là một cái gánh nặng vô cùng. Một gánh nặng vô cùng. Và hôm nay anh chị đến đây, chúng tôi cũng xin được gửi tặng cho anh chị chiếc xà lăn, để anh chị có phải nuôi 4 cháu. Cháu lớn nhất mấy tuổi, cháu nhỏ nhất mấy tuổi?
Dạ, cháu lớn nhất được 13 tuổi ạ.
Lớn nhất 13 tuổi, cháu bé?
Cháu bé được mẹ 10 tuổi ạ.
Hả?
Là 3 tuổi ạ.
3 tuổi, đứa nhất là 3 tuổi và lớn nhất là 13 tuổi. Chúng ta một chồng hai để chúng ta chào mừng cặp đôi. Đây mới gọi là cặp đôi hoàn hảo, tức là hai cặp nha, gọi là cặp đôi hoàn hảo. Vì hoàn hảo ở cái chỗ là vẫn vui buồn sướng khổ có nhau, chứ không phải là lúc giàu có, lúc khỏe mạnh thì có nhau, lúc ốm đau bệnh tật, lúc nghèo túng thì là xa nhau, bỏ nhau, rời nhau. Thưa anh chị em, chỉ có lòng thương xót Chúa mới gắn kết được với những con người này lại như thế này mà thôi. Đây tôi gửi tặng cho anh chị cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cái máy 270 bài giảng lòng thương xót. Tôi còn đạo gì?
Dạ con đạo cái cao đài ạ.
Con đạo cao đài. Chồng con?
Dạ chồng con là đạo Thiên Chúa ạ.
Chồng con đạo Thiên Chúa. Còn con đạo cao đài. Còn anh với chị, hai người đạo gì?
Dạ con đạo Thiên Chúa.
Vâng, chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các anh chị được mãi mãi sống với nhau trong tình yêu, trong hạnh phúc. Và đây là chút quà để anh chị đổ xăng chạy về nha. Đây chút quà cho chúng con đổ xăng, chúng con đi về dưới quê của chúng con và đi làm chứng cho mọi người rằng chúng con là những người đau ốm, bệnh tật như vậy, khó khăn như vậy mà vợ chồng vẫn gắn bó, vẫn thủy chung được với nhau. Tại sao những người có tiền, có của, tại sao những người đẹp, tại sao những người nổi tiếng, tại sao những người mà nhiều người biết đến lại cứ nay quen rồi mai bỏ, nay lấy rồi mai từ, nay còn mai mất là sao? Tại sao những cặp vợ chồng có tiền, có bạc, có sắc, có đẹp, có danh, có tiếng lại nay lấy rồi mai bỏ? Còn hãy nhìn đây, đây là những gương mẫu, đây là chứng nhân của lòng trung thủy giữa vợ và chồng, tượng trưng cho lòng trung thủy của Đức Giêsu và Hội Thánh. Mời các bạn cầm cây quạt trên tay, chúng ta cùng múa và hát cầu nguyện để xin Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót gắn kết mỗi người chúng ta lại với nhau. Xin Chúa cho mỗi người trong giây phút tối tăm đen tối nhất của cuộc đời vẫn luôn luôn tin rằng Chúa đứng ở bên cuối con đường hầm đó, Chúa đứng ở bên bờ vực thẳm để đón chờ tôi. Và Chúa hỏi, này con, có chuyện gì vậy? Bạn cầm cái quạt lên và làm theo cửa điệu và cầu nguyện và nghe Chúa hỏi, này con, có chuyện gì vậy? Bạn hãy trả lời với Chúa, hãy nói với Chúa, hãy chia sẻ với Chúa, hãy tâm sự với Chúa nỗi lòng của mình.
Tình yêu đáp đền tình yêu anh, tình đền đáp ân tình, tình yêu Thiên Chúa cao mãi muôn đời, xin cho con tình yêu thiết tha, đầu bao la bằng như mộc lan, xin cho con yêu dấu muôn người, xin cho con yêu đời yêu người. Dù một đời khổ đau không thôi, tìm nhau vẫn thấy trong nhau là niềm vui, tìm nhau vẫn thấy trong nhau đẹp một lần, Chúa là tình yêu. Tình đáp đền tình yêu ân tình đền đáp ân tình.
Tình yêu khiến Chúa cao ban muôn đời, xin cho con tình yêu thiết tha, lòng bao la thắm như màu lá. Xin cho con yêu dấu muôn đời, xin cho con yêu đời yêu người. Hận thù bỏ quên trên môi, dù ai gây mãi cơn đau thương đầy vơi, nhìn ra trong sáng trên gương mặt mọi người, Chúa là tình yêu. Tình yêu đáp đền tình yêu ân tình đền đáp ân tình.
Tình yêu khiến Chúa cao mãi muôn đời, xin cho con tình yêu biết tha. Oh, dear.